Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Dương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 3 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cử tri Nigeria đi bỏ phiếu bầu Tổng thống và Quốc hội. 20 người thiệt mạng trong vụ tấn công của Al-Shabaab tại khách sạn ở Mogadishu. Và Tổng thống Yemen gọi nhóm Houthi là tay sai của Iran.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm và Brandon phụ trách. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Các phòng phiếu ở Nigeria đã mở cửa cho cuộc bầu cử toàn quốc vốn bị đình hoãn 6 tuần vì cuộc nổi dậy của nhóm Boko Haram. Cuộc đầu phiếu bắt đầu vào buổi trưa giờ địa phương giữa lúc có tin về bạo động và những sự trễ nải tại các phòng phiếu. Những kẻ bị nghi là phiến quân Boko Haram đã tấn công một số vùng ở hai tiểu bang Gombe và Bauchi ở miền Bắc. Họ cảnh cáo dân chúng không được đi bầu. Cư dân ở làng Biri nói với đài VOA là có hai người trong làng bị giết. Tại thành phố Ogui ở miền Nam, cảnh sát nói một quả bom xe hơi đã phát nổ phía sau một phòng phiếu nhưng không gây ra thương vong. Nhiều phòng phiếu đã mở cửa trễ vì vật liệu bầu cử tới trễ và những sự trục trặc của thủ tục kiểm tra lý lịch cử tri được thực hiện vào buổi sáng. Tất cả cử tri phải thông qua thủ tục kiểm tra trước khi bỏ phiếu, nhưng công tác này đã bắt đầu một cách chậm chạp tại một số khu vực vì có những máy không đọc được dấu tay của cử tri. Ủy ban bầu cử quốc gia độc lập Nigeria từng hy vọng ngăn chặn gian lận về hệ thống thẻ cử tri sinh trắc. Tổng thống Goodluck Jonathan đã phải mất 30 phút để hoàn tất thủ tục này khi ông đi bỏ phiếu ở thành phố Otuoke. Cử tri nói chung có thái độ bình tĩnh. Tổng thống Jonathan và đảng PDP đương quyền đang đối mặt với sự thách đố mạnh mẽ từ đảng đối lập APC và ứng viên tổng thống của đảng này là ông Muhammadu Buhari, cựu tổng thống thuộc phe quân đội. Ngày hôm nay, Ủy ban bầu cử Nigeria thừa nhận là tin tặc đã cưỡng chiếm website của Ủy ban. Những tay tin tặc tự xưng là quân đội mạng Nigeria đã đăng tải thông điệp để cảnh báo các giới chức không được gian lận. Những cuộc bầu cử trước đây có nhiều tố cáo gian lận và bạo động sau cuộc bầu cử năm 2011 đã giết chết khoảng 800 người. Các lực lượng an ninh của Somalia đã chấm dứt vụ vây hãm của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab tại một khách sạn ở thủ đô. Bộ trưởng Thông tin Somalia ông Mohamed Abdi Maraye nói rằng các lực lượng chính phủ đã chiếm lại khách sạn vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng giờ địa phương. Ông cho báo chí biết rằng 20 người thiệt mạng, trong đó có binh sĩ, nhân viên bảo vệ khách sạn, 6 thường dân cùng với toàn bộ 6 kẻ tấn công. Ngoài ra còn có 28 người khác bị thương. Ông Gure Haji Hassan, người chủ kiêm quản lý khách sạn, cho biết là các tay súng đã vào bằng cửa sau hồi tối thứ Sáu sau khi kích nổ một quả bom và chiếm quyền kiểm soát khách sạn. Gần 50 khách trọ và nhân viên khách sạn bị mắc kẹt đã được giải cứu sáng nay. Khách sạn này là nơi các nhà hoạt động chính trị, thành viên quốc hội và kiều dân Somalia thường lui tới. Nơi này đã từng bị tấn công ít nhất 3 lần. Al-Shabaab đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công hôm thứ Sáu không bao lâu sau khi vụ này bắt đầu. Nhóm khủng bố liên hệ với Al-Qaeda này đã thực hiện nhiều vụ tấn công vào các tòa nhà lớn như thương xá Westgate ở Nairobi năm 2013 và vào dinh tổng thống Somalia. Họ tấn công nơi này hai lần hồi năm ngoái. The Voice of America, VOA. Tổng thống Yemen ông Abdurrabbo Mansour Hadi gọi phiến quân Houthi của người Hồi giáo Shia đã chiếm phần lớn nước này là tay sai của Iran. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập khai mạc ngày hôm nay tại Ai Cập, Tổng thống Hadi nói, hỡi kẻ tay sai của Iran, ngươi là kẻ phá hủy Yemen với sự ấu trĩ chính trị của mình. Iran phủ nhận tố giác cho rằng họ cung cấp tiền bạc và huấn luyện cho nhóm Houthi. Vụ xung đột Yemen là đề tài chính tại hội nghị thượng đỉnh hai ngày ở thành phố nghỉ mát Sharm el-Sheikh. Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu một nỗ lực khu vực để phục hồi chính phủ Yemen được quốc tế thừa nhận và để đánh bại nhóm Houthi là nhóm đã buộc Tổng thống Hadi phải bỏ nước ra đi. Liên minh này gồm 10 nước, trong đó có 5 vương quốc vùng Vịnh Ba Tư. Phát biểu tại hội nghị này, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng cách duy nhất để ngăn ngừa cuộc xung đột trường kỳ ở Yemen là thông qua các cuộc thương thuyết do Liên Hiệp Quốc sắp xếp. Tổng thống Ai Cập ông Abdel Fattah el-Sisi hối thúc các nhà lãnh đạo Ả Rập ủng hộ cho việc thành lập một lực lượng chung của khối Ả Rập để ứng phó với những mối đe dọa an ninh khu vực. Cũng trong ngày hôm nay, Hải quân Ả Rập Xê Út đã di tản mấy mươi nhà ngoại giao nước ngoài ra khỏi Yemen, kể cả nhân viên ngoại giao của Ả Rập Xê Út. Ngày hôm qua, một phát ngôn viên của quân đội Ả Rập Xê Út cho biết những vụ không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu nhắm vào phiến quân Houthi của người Hồi giáo Shia ở Yemen sẽ tiếp tục cho tới khi nào việc này vẫn còn là một việc cần thiết để bảo vệ chính phủ Yemen. Các nhà ngoại giao cấp cao của một số nước thuộc nhóm P5+1 ngày hôm nay đã tới thành phố Lausanne ở Thụy Sĩ, là nơi mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng với Ngoại trưởng Iran Javad Zarif tiến hành cuộc đàm phán nhằm đạt được một hiệp định khung trước thời hạn chót là thứ ba tuần sau. Ông Zarif ngày hôm qua nói rằng cuộc đàm phán rất khó khăn và rất phức tạp. Một giới chức của Bộ Ngoại giao Mỹ thì nói rằng cuộc thương thuyết này là gay go và nghiêm túc. Giới chức này cũng nói rằng việc Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani hôm thứ Năm có cử chỉ hòa dịu với các cường quốc thế giới là một dấu hiệu mà ông hy vọng là dấu hiệu cho thấy Iran sẵn sàng thực hiện một số quyết định khó khăn mà họ cần thực hiện để có được hiệp định. Ông Rouhani đã gửi một lá thư cho các nước B5+1 để giải thích lập trường của Iran về các vấn đề hạt nhân và về những diễn tiến mới nhất trong cuộc thương thuyết.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Viên phi công phụ được cho là đã cố tình đâm chiếc máy bay Airbus của hãng hàng không Germanwings xuống vùng núi Alps ở Pháp, giết chết tất cả 150 người trên khoang, đã giấu không cho hãng hàng không biết bệnh tình của mình, theo lời các công tố viên Đức hôm thứ Sáu. Những mảnh giấy xin phép nghỉ bệnh bị xé bỏ đã được tìm thấy khi nhà chức trách lục soát nơi cư ngụ của ông Andrea Lubitsch tại hai thành phố ở Đức, kể cả giấy xin nghỉ làm vào ngày xảy ra tai nạn. Thông cáo của công tố viên nói rằng những hồ sơ sức khỏe được tìm thấy cho thấy là viên phi công phụ đang mắc một chứng bệnh và cần được điều trị. Thông cáo của các công tố viên không tiết lộ đó là bệnh gì, nhưng tin tức của truyền thông nói rằng Lubitsch mắc chứng trầm cảm. Chuyến bay 9525 của Germanwings đang trên đường bay từ Tây Ban Nha đến Đức thì rơi xuống dãy núi Alps ở miền nam nước Pháp với hành khách từ ít nhất 18 nước. Trong số các nạn nhân có 72 người Đức và ít nhất 35 người Tây Ban Nha. Một phi hành gia của Mỹ và một phi hành gia của Nga vừa tới trạm không gian quốc tế và họ sẽ ở lại đó trong một năm, là thời gian lâu nhất từ trước đến nay. Hai phi hành gia này cùng với một phi hành gia khác đã tới trạm không gian trên một hỏa tiễn Soyuz của Nga được phóng đi hôm thứ Bảy từ trung tâm không gian Baikonur ở Kazakhstan. Phi hành gia Mỹ Scott Cowley cùng với phi hành gia Nga Mikhail Kornienko sẽ ở lại trạm không gian cho tới tháng 3 sang năm. Các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu về ảnh hưởng thể chất và tâm thần của cuộc sống trong không gian trong lúc hai phi hành gia này vượt khỏi thời hạn 6 tháng là thời hạn thông thường cho các chuyến công tác trên trạm không gian. Cơ quan không gian Mỹ NASA sẽ dùng thông tin có được trong cuộc nghiên cứu này để trù hoạch cho những cuộc thám hiểm sao hỏa có thể kéo dài từ 2 tới 3 năm. Người anh em sinh đôi của ông Cowley đang tham gia cuộc nghiên cứu trên trái đất. Ông Mark Cowley, phi hành gia về hưu, sẽ trải qua những cuộc thí nghiệm trên trái đất giống như người anh em của ông trong không gian để các nhà khoa học có thể so sánh. Người cùng lên trạm không gian lần này là phi hành gia kỳ cựu Gennady Bakanda. Ông sẽ quay về trái đất vào tháng 9 sau khi ở lại trên không gian tổng cộng là 878 ngày, nhiều hơn bất kỳ phi hành gia nào khác. The Voice of America, VOA. Chính phủ của Tổng thống Obama hôm thứ Sáu đã nhắc lại lập trường đã có từ lâu là Tổng thống Syria Bashar al-Assad không thể là một phần của một giải pháp chính trị. Hôm thứ Năm, ông Assad nói với đài truyền hình CBS rằng ông sẽ mở một cuộc đối thoại với Mỹ, nhưng cuộc đối thoại phải dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jeff Nadratke nói rằng ông Assad và những thuộc hạ của ông là những người có đôi tay vây máu. Ông nói thêm rằng họ phải chứng tỏ sự sẵn sàng để tiến hành một cuộc đàm phán có ý nghĩa với phe chống đối. Ông Assad nói với đài truyền hình CBS rằng ông không thấy điều gì cụ thể trong đường lối chính trị của Mỹ để giải quyết vụ khủng hoảng Syria. Như ông nói thêm rằng đối thoại là một việc tích cực và chúng tôi sẽ đối thoại với bất kỳ nước nào, kể cả Mỹ, về bất kỳ vấn đề nào dựa trên sự tương kính. Thông cáo chung Geneva năm 2012 về Syria đã hô hào cho đàm phán hòa bình và thành lập chính phủ chuyển tiếp. Tuy nhiên, phe đối lập chính ở Syria cùng với Hoa Kỳ, Anh và Pháp nói rằng Tổng thống Assad không thể là một phần của tương lai Syria. Israel đã giao cho Palestine hàng trăm triệu đô la tiền thuế mà họ đã giữ lại để trả đũa cho việc Palestine gia nhập tòa án hình sự quốc tế. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu hôm thứ Sáu đã đưa ra một thông cáo nói rằng vì tình hình xuống cấp ở Trung Đông cho nên chúng ta phải hành động có trách nhiệm với sự suy xét phù hợp với cuộc đấu tranh chống lại các phần tử cực đoan. Văn phòng của ông Netanyahu cũng nêu lên những mối quan tâm về tình hình nhân đạo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là một bước quan trọng giúp ổn định tình hình Trung Đông. Ông nói rằng Hoa Kỳ hy vọng đôi bên dựa trên diễn tiến này để tiến tới và để làm giảm bớt căng thẳng. Israel đã không chịu giao tiền thuế từ tháng Giêng khi thẩm quyền Palestine loan báo kế hoạch gia nhập Tòa án Hình sự Quốc tế là nơi họ có thể nộp đơn để kiện Israel về tội ác chiến tranh. Israel thu các khoản thuế đánh vào những hàng hóa nhập vào Palestine qua các cửa khẩu của Israel và sau đó giao lại các khoản tiền này cho Palestine. Thẩm quyền Palestine nói rằng việc Israel không chịu giao tiền thuế cho họ đã làm cho nền tài chính của họ gần bị sụp đổ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
New Zealand do thám quan chức Việt Nam. New Zealand do thám Việt Nam và một loạt các nước khác nhằm chám vào lỗ hổng trong hoạt động tình báo trên khắp thế giới do Cơ quan An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ, tức NSA. Tờ The New Zealand Herald mới đưa tin như vậy sau khi phân tích nhiều trang tài liệu được Edward Snowden, cựu nhân viên hợp đồng của NSA, cung cấp. Nhật báo có số lượng phát hành thuộc loại lớn ở đảo quốc nằm ven bờ Thái Bình Dương, nhận định rằng việc đó cho thấy sự khác biệt giữa chính sách ngoại giao, chính thức và bí mật của New Zealand. Việt Nam không phải là mối đe dọa an ninh hay khủng bố đối với New Zealand, nhưng vẫn nằm trong danh sách bị do thám, tờ báo viết. Tờ The New Zealand Herald dẫn lời các tài liệu được ông Snowden tiết lộ, cho biết rằng Cơ quan An ninh Quốc gia New Zealand sử dụng hệ thống có tên gọi Warrior Pride để cài phần mềm độc hại vào các máy tính, cũng như theo dõi liên lạc của các máy điện thoại di động, trong đó có iPhone và loại sử dụng hệ điều hành Android. Theo nhận định của một số chuyên gia, thông tin này nhiều khả năng sẽ làm sứt mẻ quan hệ vốn nồng ấm giữa Việt Nam và New Zealand khi Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng có chuyến công du đầu tiên tới quốc đảo này vào ngày mai 19 tháng 3. Ông Nick Hager, phóng viên điều tra, tác giả, bài báo trên tờ The New Zealand Herald, cho VOA Việt ngữ biết ông và các đồng nghiệp của ông bất ngờ phát hiện vụ do thám này trong khi tìm kiếm thông tin liên quan tới New Zealand trong các tài liệu mà cựu chuyên viên phân tích tình báo của Mỹ công bố. Ông Hager nói rằng các tài liệu không đề cập tới lý do vì sao họ lại chọn do thám Việt Nam. Và theo nhận định của ông, trong khi New Zealand có mối quan hệ thân thiện với Việt Nam và thương mại giữa hai nước đang trên đà tăng trưởng, thì vụ do thám này chắc chắn cho thấy New Zealand muốn giúp đỡ Hoa Kỳ vì là đối tác của Washington trong năm cặp mắt. Tin tức cho hay, nhóm liên minh tình báo này bao gồm 5 nước, trong đó có Mỹ, New Zealand, Australia, Canada và Anh. Chuyên gia về vấn đề do thám này cũng nói thêm rằng, nhóm nghiên cứu của ông đã liên lạc với chính phủ New Zealand, nhưng theo lời ông, họ không bình luận bất kỳ điều gì về vấn đề này. Nhưng theo ông Hager, điều đó cũng vô nghĩa vì đó là các tài liệu nội bộ của họ nên không còn nghi ngờ về việc thông tin đó là đúng. Nhà báo điều tra nói thêm.
What these documents show to a country like New Zealand is that
ông nói những tài liệu đó cho thấy rằng New Zealand đang thực hiện một chính sách ngoại giao hai mặt. Một mặt nước này công khai tỏ ra thân thiện với các quốc gia ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tỏ ra không có kẻ thù với ai, nhưng mặt khác lại có chính sách liên kết với Mỹ do thám các quốc gia mà New Zealand coi là bạn hữu. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về những cáo buộc do tờ The New Zealand Herald đưa ra. Qua email, VOA Việt ngữ cũng đã đặt câu hỏi phỏng vấn với đại sứ New Zealand ở Việt Nam, ông Heike Manning, về quan hệ Việt Nam-New Zealand cũng như các cáo buộc do thám. Nhưng đại diện của cơ quan ngoại giao này nói ông sẽ có buổi họp báo vào ngày 26 tháng 3 để, theo lời ông, giải đáp mọi thắc mắc liên quan tới chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam tới New Zealand. Các cáo buộc về việc do thám xuất hiện trước chuyến thăm kéo dài 2 ngày được coi là nhằm củng cố quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Chưa rõ là người đứng đầu chính phủ Việt Nam có bày tỏ quan ngại về vấn đề vốn từng gây sứt mẻ quan hệ giữa nhiều quốc gia trên thế giới hay không. Hai quốc gia sẽ đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2015. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, hợp tác kinh tế song phương phát triển mạnh với kim ngạch thương mại hai chiều, tăng từ 300 triệu đô la năm 2009 lên 794 triệu đô la năm 2014. Hồi cuối năm 2013, báo chí Úc cũng đã dẫn tài liệu mật của NSA cho biết rằng cơ quan đại diện ngoại giao của Canberra đã được dùng để nghe lén các cuộc điện thoại và lọc dữ liệu tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, như một phần của hệ thống do thám của Mỹ. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Australia sau đó đã từ chối bình luận về các vụ do thám này. Trong một diễn biến mới nhất liên quan tới quan hệ Việt Nam-Australia, Thủ tướng hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác an ninh sau các cuộc thảo luận tại Canberra nhân chuyến thăm Australia của ông Nguyễn Tấn Dũng, trong đó cả hai bày tỏ sự lo ngại về việc Trung Quốc diễu võ dương oai ở Biển Đông.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, một khu vực có tên là Skid Row tại trung tâm Los Angeles là một trong những nơi tập trung đông đảo nhất những người không nhà tại Mỹ. Đây là những nơi có nhiều dịch vụ xã hội và được nhiều tổ chức từ thiện đến giúp đỡ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Elizabeth Lee và Faiza Al-Masri về một cơ quan giúp cho những phụ nữ không nhà tại Skid Row và một tổ chức tại tiểu bang Virginia giúp các bà mẹ có con lần đầu tiên.
Skid Row không giống như những nơi khác tại Los Angeles. Những người không nhà tập trung suốt ngày trên lề đường thành từng khu. Bà Yolanda Waters, một người không nhà, nói:
"It's a place that where everybody is dumped.
Đây là nơi mọi người bị vứt bỏ ra đây. Nếu bạn không yêu cầu giúp đỡ thì bạn sẽ không được giúp đỡ."
Bà Yolanda là một người phụ trách pha cà phê trong một quán cà phê. Cuộc sống hiện nay của bà không giống như cách đây một vài năm, khi bà là một người không nhà cư ngụ tại Skid Row. Bà cho biết:
"Bị mọi người xem thường, nhìn bạn không ra gì, đối xử với bạn không ra gì thì thật là đau khổ."
Sống trong lòng Skid Row, bà Waters đã tìm được một nơi giúp bà hiểu được giá trị của bà. Tại Trung tâm Phụ nữ thành phố, viết tắt là DWC, trong số nhiều dịch vụ tại đây, những phụ nữ không nhà được dạy nghề và giúp tìm việc làm. Để chuẩn bị đối phó với thực tế cuộc sống, các phụ nữ không nhà được huấn nghệ tại các cửa hàng bán quần áo và cà phê và qua các lớp thực hành làm các sản phẩm thủ công. Phụ nữ học cách chế tạo những vật dụng khác nhau, từ điện cày và những tấm thiệp chúc mừng cho đến những vật trang trí. Ông Joe Antepeter thuộc trung tâm nói: "Chương trình giúp các phụ nữ không nhà đến đúng giờ hoàn tất một dự án và làm việc trong một nhóm."
Xây dựng lại lòng tin, phát triển những quan hệ với các cá nhân. Khi trở thành một người không nhà thường xuyên, sống trên đường phố, bạn trở nên cô lập. Do đó, chương trình này là cơ hội giúp các người không nhà thực sự đối phó với những vấn đề này.
Ông Walter Peter cho biết là phụ nữ chiếm 1/4 trong số 58.000 người không nhà tại Los Angeles. Giá thuê nhà cao là một trong những yếu tố chính. Phụ nữ sống chạm mức nghèo túng, gặp nhiều nguy cơ phải sống lang thang trên đường phố. Nhiều người sống trên đường phố vì mắc các bệnh tâm thần và bị chấn thương trong quá khứ như trải qua những vụ bạo động trong gia đình. Tại trung tâm, phụ nữ được cố vấn về tâm lý, chăm sóc sức khỏe và được hỗ trợ về mọi việc. Ông Walter Peter cho biết thêm:
"Mọi người đến những nơi học việc, họ có thể không có cộng đồng hay bạn bè hay một mạng lưới hỗ trợ, nhưng họ bước vào một môi trường an toàn và hỗ trợ giúp họ nhiều việc."
Những mặt hàng thủ công của phụ nữ được bày bán tại trung tâm phụ nữ thành phố và tại một cửa hàng bán tạp phẩm cao cấp ở Los Angeles. Tất cả các hàng hóa làm bằng tay đều có nhãn hiệu ghi rõ do DW sản xuất. Bà Katy Suto thuộc cửa hàng thành phố thế kỷ của Bloomingdale nói, hàng bán chạy đến nỗi bà hy vọng những mặt hàng này sẽ được bày bán tại các cửa hàng khác nữa.
We have been very pleasantly surprised. It is something I'm now working to get the other five Bloomingdale.
Chúng tôi rất ngạc nhiên thích thú. Đây là một hiện tượng. Hiện nay tôi đang vận động đến 5 cửa hàng Bloomingdale khác tại thị trường Los Angeles bắt đầu bán các mặt hàng của DWC như một trong nhiều mặt hàng khác.
Đối với bà Yolanda Waters, bà thử làm các mặt hàng thủ công nhưng bà không thích. Thay vào đó, bà thích pha cà phê và những loại thức uống khác tại cửa hàng cà phê. Sau khi được huấn luyện tại đây, bà đã có được việc làm. Hiện nay, với đồng lương, bà có một căn hộ và lý do để thức dậy mỗi buổi sáng.
Nhiều lúc tôi cảm thấy không thực vì đôi khi tôi thức dậy, tôi tự hỏi đây là thực hay mộng. Có phải tôi thực sự có việc làm tôi thích hay không?
Bà Waters cho biết bà muốn các phụ nữ không nhà biết là vẫn còn có hy vọng và một chỗ tại Skid Row, nơi họ được hoan hỷ đón nhận. Chăm sóc các trẻ sơ sinh có thể mệt mỏi và căng thẳng, nhất là đối với những người là mẹ lần đầu tiên. Để giúp những bà mẹ này, nhiều bệnh viện Mỹ có tổ chức những nhóm hỗ trợ cho trẻ sơ sinh. Thông tín viên Faisal Elsmery đi thăm một buổi họp mặt tại bệnh viện Innova thuộc quận Loudoun ở Leesburg, tiểu bang Virginia, và tường trình là những buổi họp từng nhóm giúp cho các bà mẹ cơ hội không những chỉ kết nối với nhau nhưng chia sẻ những quan tâm và những lời khuyên với nhau. Bà Cynthia Lewis, mẹ của bé Olivia, mới sinh được 6 tháng, cho biết là bà cần được sự giúp đỡ.
Cháu là một đứa bé hay khóc, cháu khóc thường xuyên, và lần đầu tiên làm mẹ, tôi muốn điên lên.
Bà nói tiếp.
Chồng tôi chẳng giúp được gì, do đó tôi chỉ vào Google tìm hiểu và biết được chỗ này, nên tôi đến đây khi cháu được 4 tuần lễ.
Bà Dana Carmichael, người điều hợp nhóm, nói.
Rất vui được gặp các bà ngày hôm nay, được gặp những bà mới làm mẹ mang con đến đây.
Bà Carmichael mở đầu mỗi buổi họp mặt bằng cách chào mừng mọi người và các thành viên mới. Những buổi họp mặt hàng tuần tại bệnh viện giúp cho các bà mẹ có cơ hội nói chuyện với nhau và không cảm thấy lẻ loi. Bà Carmichael nói.
Thỉnh thoảng tôi gặp những bà mẹ không có những nhóm như thế này. Họ nói về cảm giác cô đơn như thế nào và có lẽ họ không có bạn bè có con. Do đó họ cảm thấy lẻ loi, họ cảm thấy như làm một mình làm hết mọi chuyện. Chỗ này thực sự cho họ một chỗ để đến và gặp những phụ nữ khác cùng chung hoàn cảnh, có con mới sinh và có được những câu trả lời và sự hỗ trợ của các bà mẹ khác.
Một bà mẹ tự giới thiệu.
Hi, I'm Christine and this is Claire.
Chào các chị, tôi là Christine và con tôi là Claire. Thứ tư tới cháu được 8 tháng. Cháu vừa mới bị ói mửa, tiêu chảy nặng.
Các bà mẹ đưa ra đủ thứ vấn đề, từ việc cho con bú sữa mẹ, con mọc răng, cho đến ru con ngủ, đi làm trở lại hay thay đổi nghề nghiệp. Bà Carmichael cho biết.
Chúng tôi đi quanh nhóm và nói chuyện. Hầu hết thời gian tôi cố gắng đảm bảo là những cuộc thảo luận vẫn tiếp tục. Đôi khi có một đề tài chúng tôi muốn thảo luận. Các bà mẹ thường vui mừng đón nhận những bà mẹ mới. Họ cảm thấy thoải mái đặt những câu hỏi riêng tư và họ muốn giúp nhau trả lời những câu hỏi của nhau. Do đó, không phải chỉ tôi trả lời hầu hết những câu hỏi, nhưng các bà mẹ khác làm chuyện này và giúp đỡ lẫn nhau.
Bà Olga Riley gia nhập nhóm hỗ trợ cách đây 5 tháng và cảm thấy thích thú cũng như có được nhiều thông tin bổ ích.
Tôi thực sự thích thú khi ra khỏi nhà và gặp mọi người, những người có cùng những mối quan tâm. Căn bản là tìm thấy những người không phiền hà gì khi nói chuyện về các vấn đề của trẻ con.
Việc này giúp bà hiểu và đối phó với những thách thức của một người mới là mẹ. Bà Riley nói tiếp.
Đây không phải là chuyện chỉ liên hệ đến một mình tôi. Tôi quen với tính ít nhiều độc lập, nhưng hiện nay tôi đặt nhu cầu của cháu trên hết. tôi vẫn cố gắng đi ra ngoài và làm mọi chuyện, nhưng quan tâm nhiều hơn vào thời biểu của cháu bé.
Đối với bà Cynthia Lewis, không có thân nhân ở gần để hỗ trợ, gia nhập nhóm giúp bà nghỉ ngơi và vui hưởng thu làm mẹ.
Tôi không có đủ sữa mẹ. Tôi cố làm mọi chuyện để có nhiều sữa hơn, nhưng không làm được và tính bỏ cuộc. Tôi sẽ cho con những gì tôi có, thế thôi. Tôi quyết định để mặc như vậy, đừng lo gì cả. Đó là điều tôi học được.
Và trên căn bản những bà mẹ cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, đôi khi bà Lewis khám phá ra là đến với nhóm hỗ trợ bổ ích hơn là đi bác sĩ chuyên về trẻ em.
Tôi cảm thấy một bác sĩ nhi khoa chỉ theo sách vở. Tại đây, bạn thực sự nói chuyện với những bà mẹ đã trải qua nhiều kinh nghiệm.
Điều này đã khiến một vài bà mẹ trở lại với nhóm khi có đứa con thứ hai. Chuyện này không làm bà càng mai kênh ngạc nhiên, bà nói.
Tôi nghĩ mỗi đứa bé làm cho bà mẹ có những mối quan tâm riêng, không em nào giống em nào. Mỗi em có những khác biệt. Nếu bạn nghĩ, tôi đã làm điều này một lần trước đây nên mọi sự sẽ tốt đẹp. Không đâu, trẻ em sẽ làm bạn rối mù.
Bà Carmichael nói, vì tại đây chỉ trao đổi thông tin, không phán xét, nên nhiều bà mẹ tiếp tục trở lại. Khi một phiên họp kết thúc, họ cảm thấy thoải mái và tự tin hơn. Và đó là toàn bộ ý nghĩa của hệ thống hỗ trợ này. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Trần Thị Lệ hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi ở một xã nhỏ gần An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước nay người thôn làng chúng tôi hay nói thành vần bốn chứng bệnh không chữa được là phong, lao, cổ lại, bốn chứng nan y, thầy thuốc bỏ đi, trống kèn kéo tới. Tôi hiểu phong là cùi và lao là ho lao, còn hai bệnh kia tôi không biết. Xin bác sĩ nói sơ qua về bốn chứng nan y này. Ngày nay thầy thuốc còn bỏ đi khi gặp bốn chứng này nữa hay không? Cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả về tứ chứng nan y. Thì trước hết tôi xin cảm ơn vị thính giả đã đặt ra câu hỏi thú vị, tuy hơi khó trả lời. Tôi xin đưa ra trước hết là cái đáp án giản dị trước, rồi sau đó chúng ta sẽ bàn thêm một vài chi tiết chữ nghĩa, cũng như là ý nghĩa y khoa của cái câu nói này. Thì trước hết câu trả lời giản dị là phong là cái bệnh phong theo tiếng Việt Nam hiện nay, gọi là bệnh cùi, leprosy, hay là còn gọi là bệnh Hansen, do ông bác sĩ J.H. Hansen người Na Uy tìm ra năm 1873. Thì đó là lần đầu tiên người ta tìm ra được một con vi trùng mà có thể giải thích là nguyên nhân gây ra một cái bệnh nhiễm hay là cái bệnh nhiễm trùng, một cái infectious disease. Và lao, và thường thường được chúng ta được hiểu theo nghĩa phổ thông là cái bệnh lao tuberculosis do con vi khuẩn hình que được bác sĩ Robert Koch là người Đức khám phá năm 1882. Về cái phần chữ cổ dấu hỏi thì có nghĩa là cái bệnh sưng bụng do ứ nước. Trong cái chữ Hán cổ thì nó viết cũng gần như là cái chữ cổ, có nghĩa là cái trống, chỉ thêm là cái dấu là nước ở phía trước. Thì không biết có phải là người xưa thấy cái bụng bán nước và giống như cái trống mà có chứa nước hay là không. Thì một số tác giả tiếng Việt giải thích là sơ gan cổ trướng và xem cái chữ cổ ở đây có nghĩa là sơ gan. Sơ gan từ tiếng Anh gọi là cirrhosis, khi mà một cái số đáng kể tế bào ở trong cái gan của chúng ta nó bị hư và nó được thế bằng những cái mô mà supportive, và những cái mô nó có cái tính cách sườn, những cái sợi sơ, thì lúc đó mô thẹo thì chúng ta gọi là sơ gan. Và gan bị sơ thì nó chặn cái nước từ trong cái xoang bụng nó trở về trái tim, bởi vậy những cái người bị sơ gan thì bị trướng bụng lên. Về cuối cùng là cái chữ lại thì đa số các bài viết từ Việt Nam mà tôi đọc được thì giải thích đó là ung thư. Thì vậy thì thông thường nan y tứ chứng mà chúng ta bàn ở đây, thứ nhất là bệnh Hansen là bệnh cùi, thứ nhì là bệnh lao, thứ ba là bệnh sơ gan và thứ tư là bệnh ung thư. Thì về câu hỏi là hiện nay thầy thuốc, và tôi xin chỉ bàn đến Tây y mà thôi, thì có còn bỏ đi khi gặp các bệnh này như là vị thính giả hỏi là không? Thì câu dứt khoát cái câu trả lời là không. Thứ nhất là cái bệnh Hansen là bệnh cùi thì có thể chữa được bằng kháng sinh, bệnh lao cũng vậy. Và thứ nhì, bệnh sơ gan thì có thể chữa để bệnh tiến triển chậm lại, giảm các triệu chứng cho người bệnh bớt khổ sở đi. Ví dụ như cái người nghiện rượu, họ nếu mà nghiện rượu lâu năm thì họ bị sơ gan vì rượu, thì họ cần được chữa trị để cho họ cai rượu. Người sơ gan không có phải do alcohol, là những cái người tuy không có nghiện rượu mà vẫn bị sơ gan. Ví dụ như họ quá mập phì thì cái gan họ bị đóng mỡ nhiều quá, thì những cái người đó cũng cần bác sĩ được hướng dẫn giúp giảm cân và kiểm soát cho đường máu, cái đường ở trong máu, chất đường ở trong máu đừng lên quá cao. Người bị viêm gan do virus là viral hepatitis thì có thể dùng thuốc chống virus. Viêm gan là gồm những cái viêm gan loại B hay là viêm gan C lúc cần, và để cho ngăn chặn những cái biến chứng. Và cái người sơ gan do mật ứ đọng trong gan, có những cái người kia mật nó không có được thải ra một cách bình thường vào trong ruột và nó ứ trở ngược lại ở trong gan và là nó làm cái gan nó sơ. Thì chính những cái người này cũng có thể chữa được với thuốc, làm cho cái bệnh tiến triển chậm lại và tránh những cái triệu chứng không có xuất hiện. Thì cái người sơ gan nặng lắm đi nữa cũng có thể thoải mái hơn nhờ những cái thuốc lợi tiểu, thuốc hạ huyết áp, theo dõi tình trạng cơ năng gan và khả năng xuất hiện ung thư gan, chữa những cái triệu chứng của bệnh não bộ do gan gây ra. Biện pháp cuối cùng là nếu gan không có làm việc được và không có cứu vãn được thì người ta vẫn có thể nghĩ đến chuyện ghép cái gan khác từ xác chết hoặc là một cái người sống nào đó cho một phần của cái gan của mình. Có nghĩa là cũng có việc để cho bác sĩ làm trong những cái trường hợp đó. Bây giờ nói đến cái phần thứ tư là chúng ta nghĩ là nói về ung thư, thì chúng ta nên nhớ là rất có nhiều bệnh ung thư khác nhau và cách chữa trị mỗi thứ một khác. Nói chung thì có thể dùng hóa trị liệu chemotherapy hay là xạ trị, nghĩa là radiation, giải phẫu hay là phóng xạ, là dùng những cái chất phóng xạ. Và trong nhiều trường hợp thì kết quả, cũng rất nhiều trường hợp kết quả tốt. Và một số trường hợp, ví dụ như cắt bỏ đi thì cái có thể trị dứt bệnh được. Thì hiện nay chúng ta có thể ngừa ung thư phổi bằng cách thực tế là bác sĩ nhắc nhở bệnh nhân đừng có hút thuốc lá. Và ngừa ung thư gan bằng cách chích ngừa viêm gan B hay là ngừa ung thư cổ tử cung và một cái số ung thư ở đầu và ở trên cổ bằng cách chích ngừa siêu vi u nhú. Thế từ này thì tôi thấy chúng ta ở Việt Nam dùng để gọi cái từ mà tiếng Anh người ta gọi là human papilloma virus, là một cái con siêu vi mà nó ở trên người ta và nó gây ra những cái papilloma, là những cái u nhú, thì viết tắt là HPV, cái thuốc mà thường dùng trong để ngừa cái bệnh này, hoặc là Gardasil, viết là Gardasil. Hoặc là chúng ta có thể ngừa ung thư da bằng cách tránh những cái tia tự ngoại, là những cái tia cực tím. Thì thêm một cái điểm nữa, có nghĩa là bác sĩ cũng bây giờ không có chạy lúc nghe những cái bệnh này mà tích cực đề phòng cũng như chữa trị cho bệnh nhân. Thì đoàn trên tôi có nói đây là một cái câu hỏi khó trả lời, và cái câu trả lời hồi nãy chỉ là cái câu trả lời giản dị mà thôi. Thì bây giờ chúng ta xin bàn thêm vài chi tiết mà tôi thấy cũng khá thú vị về ngôn ngữ và cũng về y khoa. Thứ nhất là cái câu này, đây là một cái câu tục ngữ đã xưa, có thể dùng với cái thời cách đây có thể là mấy trăm năm hoặc lâu hơn nữa trước đó. Thì cái đúng cho những cái thời y khoa mà chưa có khoa học, là tiền khoa học hay là trước cái thời hiện đại bây giờ, thì bốn cái từ là phong, lao, cổ, lại hay là lỵ có lẽ đã có hàng ngàn năm trong cái lịch sử y khoa Đông Phương, mà chúng ta có lẽ là phần lớn là y khoa Tàu. Thì đây chỉ là những cái từ xưa cổ, nó chỉ những cái triệu chứng hay hội chứng với cái trình độ y học thời đó mà người ta ghi nhận được. Thì tôi tham khảo một số từ điển và bài viết từ trong nước và nhận thấy rằng trong chữ Hán, chữ phong không có bao giờ có nghĩa là phong cùi trong cái Hán Việt, hay là bệnh ngoài da tương tự như cái triệu chứng của phong cùi. Theo chữ Hán, những cái từ điển Hán Việt mà tôi thấy được, thì chữ phong có nghĩa là bệnh điên. và đi lên Google Translate để tìm coi thử bây giờ người ta dịch ra sao, thì bệnh điên thì được dịch là phong cuồng. Ngược lại, cái chữ mà cuối cùng trong bốn cái chữ đó là cái chữ lại, thì theo chữ Hán có nghĩa là phung cùi, hay là ít ra một cái bệnh ngoài da có vẻ giống như cái bệnh cùi thật sự mà theo quan điểm hiện nay chúng ta nghĩ như vậy. Theo một cái bài viết ở trên báo Y học Dự phòng, trong sách thì trong sách Sử Ký kể lại cái chuyện mà ngày xưa chúng ta nghe là dự nhượng báo thù, thì có câu là nói là dự nhượng lại bôi sơn vào mình để làm như người bệnh hủi nuốt than cho mất tiếng, để ai nhận ra mình cái hình tích của mình và do đó mình có thể đi báo thù được. Thì có nghĩa là trong cái thời Hán Việt xưa, cái chữ lại nó chỉ một cái bệnh với những cái vấn đề lở lói ngoài da. Thì cái bệnh lở lói ngoài da có thể là, như chúng ta đã nói, bệnh cùi hay là bệnh Hansen, mà cũng có thể là do những cái nguyên nhân khác. Ví dụ như trong một cái bệnh thiếu vitamin niacin, mà chúng ta thường hay gọi là vitamin PP, là từ quốc tế gọi là pellagra hay là pellagra, thì cũng có thể gây ra lở loét, triệu chứng thần kinh, bị bệnh nhân có những cái dấu hiệu tâm thần điên loạn, dementia là điên loạn. Thì bệnh Hansen được chữa bệnh sớm và đàng hoàng thì cũng có thể khỏi hẳn. Và những cái thuốc mà hiện giờ người ta chữa cho những cái người bị cùi hay là bệnh Hansen là những cái thuốc như là Dapsone, Rifampicin hay là Clofazimine. Và cái bệnh pellagra mà chúng ta nói mà nó có thể làm lầm lẫn với lại bệnh cùi là nicotinamide. Nó là một cái chất nó tương tự như vitamin PP nhưng mà nó bệnh nhân ít bị độc hơn. Bây giờ nói một cái bệnh khác cũng là những cái biểu hiện ngoài da, và đó là cái bệnh syphilis là hoặc là bệnh giang mai. Thì cái con bệnh hiện giờ thì chúng ta biết là cái bệnh này do cái con vi khuẩn tên là Treponema pallidum, nó cái hình xoắn khám phá năm 1905 thì mới biết được chừng hơn 100 năm nay thôi. Và nó có thể gây ngoài những cái triệu chứng ngoài da, nó là lói bộ phận sinh dục hay là nó nổi đỏ lên ngoài da, nhưng mà nó cũng có thể nổi lên từng cục ở trên mặt. Cái trường hợp này gọi là gomatous syphilis, nó làm biến dạng cái khuôn mặt của người đó và gây những cái triệu chứng thần kinh, có nghĩa là chúng ta có thể lầm nó với một cái bệnh cùi mà mặc dù cái người hồi ngày xưa thì chúng ta không có phân biệt được. Và nếu chữa trị sớm bằng penicillin thì syphilis sẽ chữa được tương đối dễ dàng và có kết quả tốt. Bây giờ chúng ta bàn đến cái chữ lại, là cái chữ trong tứ chứng đó, thì lại trong cái tiếng Việt Nam chúng ta cũng có thể đọc là lị, giống như là trong bệnh kiết lỵ. Thì bệnh kiết lỵ là gì? Bệnh kiết lỵ đại khái, dysentery, là một cái bệnh mà người bệnh đi cầu ra máu, nhớt, tiêu chảy, mà theo y học hiện nay thì có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thì bệnh lỵ có thể là do một cái con vi khuẩn là microbe, mặc bacteria. Nó là con vi khuẩn đường ruột, như là con Shigella. Nó làm cho đi cầu ra máu, nóng sốt cao, hay là một con ký sinh trùng. Cái con ký sinh trùng thì là một cái loại nó to hơn vi trùng là con amip. Và những cái bệnh này ngày nay được định bệnh chính xác bằng cách cấy phân và xem xét trong amip, trong phân, và được điều trị dễ dàng bằng thuốc kháng sinh hay là thuốc chống amip. Thì có một số học giả nói vậy thì cái bệnh này nó đâu có nan y, nhưng mà chúng ta đang suy nghĩ theo kiểu thế kỷ thứ 20, 21. Ngày xưa không có thuốc men hiệu nghiệm và nhất là dinh dưỡng đa số bệnh nhân kém, thì bệnh nhân khó hồi phục, có thể chết vì suy dinh dưỡng, nhiễm trùng lan rộng. Và nếu thầy thuốc ngày xưa chào thua thì cũng không có gì là lạ, và bệnh cũng xứng đáng mang cái danh hiệu là nan y. Bây giờ nói thêm một chút về cái bệnh đường ruột, thì về cái bệnh đường ruột có thể kể ra đây một nhóm khác mà chúng ta hiện nay vẫn còn gọi là nan y, như là nhóm trên, nhưng mà khó định bệnh và khó chữa. Đó là những cái bệnh mà chúng ta gọi chung là những cái bệnh viêm ruột mạn tính, gồm những cái bệnh gọi là viêm loét đại tràng. Đại tràng là cái ruột già, những cái người này hết cả cái ruột già của họ bị viêm loét, là nó làm thèo, nó chảy máu, nó chảy nhớt, và cái người đó mất máu bị bệnh mạn tính. Và một cái loại bệnh nữa là viêm ruột Crohn, là nó ăn ở cái ruột non của cái người đó, đi từng khúc. Và hai cái bệnh này nó đều gây nhiều tiêu chảy, đau bụng, mệt mỏi, sụt cân và có thể biến chứng chết người nếu mà không có chữa trị đàng hoàng. Tuy nhiên cho đến giờ những cái bệnh này vẫn không có chữa dứt được. Nhờ thuốc men, ví dụ như những cái chất thuốc nó làm giảm viêm và những cái thuốc nó thay đổi cái hệ miễn nhiễm, những cái thuốc này rất đắt tiền. và nếu cần thì giải phẫu, người ta cắt bớt những cái khúc ruột, những cái nơi bị thẹo nhiều, nó bị nghẹn hay là những cái nơi bị hư hại quá nặng. Và có thể giúp cho bệnh nhân hầu như là không có triệu chứng hoặc là ít lắm thì cũng giảm được cái nhiều các triệu chứng mà hành hạ bệnh nhân. Bây giờ tôi xin nói về một cái nhóm bệnh nữa mà có thể trước đây chúng ta nghĩ là có thể nằm ở trong cái bốn cái nhóm này là cái bệnh ung thư. Thì bây giờ theo quan điểm hiện nay chúng ta quan điểm ung thư là gì? Thì ung thư là một cái sự sinh sản hỗn loạn không có kiểm soát của một số tế bào bất bình thường. Thì theo như từ điển của vị linh mục Trần Văn Kiệm là một cái cuốn từ điển mới nhất mà tôi có được, thì trong đó nói theo chữ Hán, ung là cái nhọt và thư là mục bọc có rễ sâu. Thì ung thư là cái mục loét, hiểu theo cái nghĩa Hán Việt xưa. Người xưa không biết ung thư theo cái nghĩa của mình hiểu bây giờ. Thì cho nên không có thể dùng cái danh từ ung thư hiện đại để ghép vào cái tứ chứng đa nghi của các cụ ngày xưa được. Thì vì lúc đó người ta chưa hiểu thế nào là cái tế bào mà thế nào là cái tế bào nó sinh soạn hỗn loạn để thành ung thư. Thì thật ra hiện nay theo như cái cuốn từ điển của Linh Mục Trần Văn Kiệm nói thì người Tàu họ không có gọi cancer, họ không có gọi ung thư giống như mình, nghĩa là đọc theo cái chữ viết của mình, mà họ dùng là chữ độc lưu hoặc là nham. Và tôi lên Google Translate thì hình như người cái chữ đó cũng phải là cái chữ ung thư của chúng ta. Cuối cùng, theo cái chữ Hán, và tôi xin bàn đến cái chữ lao. Lao thì có nghĩa là hao mòn. Thì bệnh lao do một cái vi trùng này được xác nhận là vi trùng Mycobacterium tuberculosis. Và nó có những cái triệu chứng đặc thù lúc giúp cho chúng ta định mệnh được, như là ví dụ sưng phổi hay là có những cái hang, cái lỗ ở trong phổi là cavities. Hay là sưng bằng óc, meningitis, là những cái ý niệm của y khoa thời thế kỷ 20 trở đi. Và cái chữ lao, nói chung theo cái nghĩa chung chung là hao mòn, thì có thể là do nhiễm trùng khác, do ung thư nó cũng có thể gây ra hao mòn bệnh thần kinh làm cho người đó bỏ ăn bỏ uống, thì cũng có nghĩa là hao mòn, ví dụ như vậy. Và bệnh thần kinh thì đúng là nan y nếu không có những cái phương tiện chữa trị theo khoa học hiện nay. Tuy nhiên theo tôi nghĩ thì chúng ta cũng thêm một lần nữa là đừng có hiểu lầm các cụ ngày xưa, và đừng có đem những cái nghĩa mới mà gán cho cái lời nói của người xưa. Thì nói về lịch sử y học thì trước thời có kháng sinh là antibiotics. Thì Tây y cũng biết định bệnh lao căn cứ trên những cái bằng chứng lâm sàng như là bệnh nhân kiệt sức, mệt mỏi, ho ra máu, cộng với các bằng chứng lúc thử nghiệm tử thi là lúc cái bệnh nhân chết rồi, người ta mổ xác ra, người ta thấy trong cái phổi của cái bệnh nhân đó có những cái phần là lục cục lòn hòn, giống như là bởi vậy mà những cái bác sĩ thì họ nhiều óc tưởng tượng, họ gọi mấy cái đó là cái tubercule, tiếng Pháp là người ta gọi là tubercule, có lẽ giống như là cái củ khoai vậy đó. Và cái đó xảy ra vào khoảng năm 1860, hơn một thế kỷ rồi, và do đó xuất hiện cái tên là từ tiếng Anh và tiếng Pháp trước tiếng Anh, và là tuberculosis hay là tuberculosis. Và trước đó, khi mà người ta chưa biết đi vô chi tiết những cái vấn đề phổi như ra sao, nhiễm trùng ra sao, thì cái dân chúng người ta cũng gọi cái tên giống như mình, là người ta gọi là consumption. Tiếng Pháp cũng consumption, mà tiếng Anh là consumption. Mà người ta để định nghĩa nó như là một cái wasting of the body by disease, bị một cái bệnh nó hành hạ, nó làm cho mình sắc bất sang bang, làm cho mình tàn phá đi. Thì và cái tên khác là species, cũng có nghĩa là mất sức, cũng có nghĩa là hao mòn, như là danh từ lao của chúng ta. Và tôi cũng nghi là có lẽ cái từ lao của chúng ta thì cũng là mình thích ứng, mình ráng mình dịch cái từ consumption hay là cái từ species. Thì nói tóm lại để kết luận là cái tứ chứng đa nghi có lẽ là gồm phong là bệnh tâm thần, lao là do hao mòn, suy nhược, kể cả trường hợp mà chúng ta bây giờ gọi là nhiễm vi khuẩn bệnh lao, tuberculosis. Cổ là cổ trướng, bụng sưng to, có thể do tràn dịch màng bụng là vì xơ gan, nhưng mà cũng có thể do lý do khác. Lại có thể là, có lẽ là cái bệnh lở loét ngoài da, mà bệnh cùi có thể là một trong những nguyên nhân của bệnh đó, và bệnh giang mai cũng có thể là một cái nguyên nhân nữa. Và hiện nay, những cái bệnh này đa số chữa trị có kết quả tốt, số ít bệnh chưa được chữa trị hết hẳn thì vẫn là nan y, nhưng mà cũng được bác sĩ chăm sóc để bớt triệu chứng, phẩm chất và cuộc sống tốt hơn. Và tôi xin chúc quý vị thính giả được may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.com. tiếngviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a lone wolf and to have a sweet tooth.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là a lone wolf và to have a sweet tooth.
Mike and John are childhood friends. They went to elementary, then middle and high school together. They really like each other, yet Mike hasn't seen John for a long time.
Mike và John là bạn từ thuở bé. Hai người học trường tiểu học, trung cấp và trung học cùng nhau. Họ quý nhau lắm, thế mà Mike chưa gặp John từ đã lâu nay.
My land, did I ever mention my friend John to you? We used to walk to school together and sometimes do homework together too. Yet, I haven't seen him for a long time. I called him up and left messages, but haven't heard back from him.
Mike nói, Mai Lan, tôi có nhắc nhở về anh bạn John của tôi với cô bao giờ chưa? Hồi đó, chúng tôi cùng đi bộ đến trường, có khi cùng làm bài nữa. Thế mà tôi chưa gặp lại anh ta đã lâu năm. Tôi gọi điện thoại để lại lời nhắn, mà chưa thấy anh ta gọi lại. He may be too busy at his school or at work. Oh! What is he doing these days? Có thể anh ta quá bận ở trường hoặc ở sở làm. Oh, anh ta đang làm gì hồi này?
When we met for a while 3 months ago, he told me he was working at the post office. He seems to be happy, but he seldom goes out with friends. Basically, I think he is a lone wolf.
Mike nói, khi tôi gặp lại anh ta 3 tháng trước đây, anh nói với tôi, anh đang làm việc tại nhà bưu điện. Anh ta có vẻ vui, nhưng ít khi đi ra gặp bạn bè. Tôi nghĩ căn bản anh ta là a lone wolf, một con chó sói cô đơn. A lone wolf, an interesting term. How do you spell it? It's a compound noun, isn't it? A lone wolf, một từ hay. Anh đánh vần từ này thế nào? Đó là một danh từ kép, phải không?
Lone, L-O-N-E, wolf. W-O-L-F. Yes, it's a compound noun, a noun made up of more than one word.
Mike nói, lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Đúng, đó là một danh từ kép, một danh từ do nhiều từ hợp lại. So a lone wolf doesn't often interact with other people, but keeps to himself. Vậy, một lone wolf thường thường không thích giao thiệp với người khác mà sống lủi thủi một mình.
That's right. John is truly nice, but he has always been rather quiet. He avoids the crowd. He doesn't bother anyone. I wish he would be more open so we could spend more time together.
Mike nói, đúng vậy. John dễ thương lắm, nhưng từ xưa anh vẫn ít nói. Anh tránh đám đông và không làm phiền ai. Tôi ước gì anh ta cởi mở hơn để mà cùng gặp gỡ nhau nhiều hơn. Why don't you give him another call and invite him out? thì anh gọi lại anh ta một lần nữa và mời anh ta ra ngoài đi chơi.
Okay, I'll do that. Hopefully he'll come out. I'll bring him a box of chocolate candies too. He has a sweet tooth.
Mike nói, okay, tôi sẽ làm như vậy. Hy vọng anh ta sẽ đi ra ngoài chơi. Tôi cũng sẽ mang tặng anh một hộp kẹo chocolate. Anh ta có a sweet tooth. A sweet tooth? How do we know our teeth are sweet or sour? I never know the taste of my teeth. Một cái răng ngọt. Làm sao ta biết răng ta ngọt hay chua? Tôi không hề biết cái vị của răng tôi.
I don't know the taste of my teeth either. But, you know what? The English language, like many others, has words with diverse meanings. Sweet means sugary. It also means tender, loving, as in, my Lan is a sweet girl.
Mike nói, tôi cũng không biết vị của răng tôi. Nhưng cô biết không, tiếng Anh, cũng như nhiều ngôn ngữ khác, có những từ mang nhiều nghĩa. Sweet là ngọt như vị đường. Sweet cũng có nghĩa là dịu dàng, đáng yêu, như My Lan là một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Hey, are you serious? You are mocking me, I know. Này, anh nói thật không? Anh đang nói móc tôi biết mà.
My Lan, it depends on how you behave. You may be sweet, or you may not.
Mike nói, My Lan, cái đó tùy cách cô cư xử. Cô có thể là cô gái dịu dàng, có thể không. Oh, Mike, you're getting too philosophical. Let's get back to what you said. John has a sweet tooth. What does that mean? Oh, Mike, anh triết lý quá. Ta hãy trở lại câu anh nói. John has a sweet tooth. Câu đó nghĩa là gì vậy?
My Lan, do you like sweet food such as candies, cakes, cookies, pies, etc.?
Mike nói, My Lan, cô có thích ăn ngọt như kẹo, bánh, bánh cookies, bánh pies, vân vân. I eat a piece of cake or chocolate once in a while, but I normally don't eat much sweet food. I don't want to get fat. Tôi lâu lâu ăn một miếng bánh hoặc chocolate, và tôi thường thường không ăn nhiều đồ ngọt. Tôi sợ mập ra.
Then you don't have a sweet tooth. John does. He snacks on candies and cookies. He loves sweet desserts. He has a sweet tooth.
Mike nói, vậy thì cô không có cái răng ngọt. Cô không thích đồ ngọt. John chỉ có. Anh ta ăn chơi bằng kẹo, bánh và thích đồ tráng miệng ngọt. To have a sweet tooth có nghĩa là thích đồ ngọt. Interesting. To have a sweet tooth means to like to eat sweet food. All right. So when you see John, give him a very small box of chocolates. He should not eat too much sugar. That's not good for his health. Hay thật, to have a sweet tooth, có một cái răng ngọt, nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Vậy khi anh gặp John, chỉ tặng anh ta một hộp chocolate nhỏ nhé. Anh không nên ăn nhiều đường, không tốt cho sức khỏe.
Okay, My Lan. See, I told you you're sweet. You care about others.
Mike nói, okay, My Lan. Thấy chưa? Tôi nói cô là người đáng yêu mà. Cô để ý săn sóc cho người khác. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. A lone wolf có nghĩa là người sống cô đơn. Và have a sweet tooth có nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kế hoạch thực thi thỏa thuận Minsk hồi tháng 2 giữa Nga và Ukraine, cùng với những biện pháp khác kêu gọi ngừng bắn và rút thiết bị hạng nặng khỏi tiền tuyến của cuộc xung đột ở miền đông Ukraine, tiếp tục bị coi thường bởi những hành động của Nga và thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn. Gần đây, thành phần ly khai được Nga hậu thuẫn đã phát động một cuộc tấn công vào làng Pisky, nơi mà những giám sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu hay OSCE đang thanh sát một chốt kiểm soát. Pisky là một ngôi làng của Ukraine gần thành phố Donetsk do phiến quân chiếm giữ. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf lên án vụ tấn công làm bị thương tới 7 binh sĩ Ukraine và khiến các giám sát viên OSCE gặp nguy. Bà Harf nói rằng có một sự khác biệt giữa những gì Nga và thành phần ly khai nói và những gì họ làm. Sự cách biệt này đe dọa thỏa thuận Minsk và sự ổn định trong khu vực. Nga và thành phần ly khai tuyên bố tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn, bà nói, nhưng trên thực tế, họ thường xuyên vi phạm thỏa thuận này và đang lấn ra ngoài giới tuyến ngừng bắn. Trong đó có những vụ tấn công gần đây nhắm vào một vị trí bàn đạp tiến công quan trọng ở Bắc Luhansk. Phát biểu trong một cuộc điều trần trước Quốc hội, trợ lý ngoại trưởng đặc trách khu vực châu Âu và Âu Á Victoria Nuland nói, trong những ngày tới, thế giới cần nhìn thấy ngừng bắn hoàn toàn ở khắp các vùng thuộc miền đông Ukraine, cũng như rút lại tất cả vũ khí hạng nặng và ngừng những đoàn xe chở hàng không được thanh sát qua biên giới Ukraine. Chúng tôi sẽ đánh giá Nga qua hành động của họ, không phải qua lời nói, trợ lý ngoại trưởng Nuland nói. Và Hoa Kỳ, cùng với các đối tác quốc tế của chúng tôi, sẽ bắt đầu rút lại những biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga, chỉ khi thỏa thuận Minsk được thực thi trọn vẹn. Nếu những điều này không được thực thi, sẽ có thêm những biện pháp trừng phạt nữa. Và chúng tôi đã bắt đầu tham khảo ý kiến với các đối tác châu Âu của mình về việc tiếp tục áp đặt trừng phạt nếu Nga tiếp tục làm bùng lên ngọn lửa ở miền đông hoặc những nơi khác của Ukraine.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Một thánh lễ đã được tổ chức ngày hôm nay tại Den Lebanon để truy điệu những nạn nhân của vụ máy bay hãng Germanwings bị rơi ở vùng núi Alps của Pháp. Trước đó, các công tố viên Pháp đã đồng viên phi công phụ của chuyến bay. Ông Andreas Lubitz, 27 tuổi, đã cố ý đâm máy bay vào núi hôm thứ Ba sau khi không mở cửa cho viên phi công chính trở lại buồng lái. Theo tin của một nhật báo ở Đức ngày hôm nay, thì bạn gái cũ của Lubitz cho biết ông đã được chữa trị các bệnh tâm lý và cô nói thêm rằng ông Lubitz nói với cô là ông định thực hiện một việc rất ngoạn mục mà mọi người sẽ nhớ mãi. Cuộc đầu phiếu bắt đầu ở Nigeria cho cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vốn bị đình hoãn 6 tuần vì cuộc nổi dậy của nhóm Boko Haram. Cuộc đầu phiếu đã bắt đầu vào buổi trưa giờ địa phương giữa lúc có tin về bạo động và có những sự trễ nại tại các phòng phiếu. Các lực lượng an ninh Somalia chấm dứt vụ vây hãm của nhóm hiếu chiến Al-Shabaab tại một khách sạn ở thủ đô. Bộ trưởng Thông tin Somalia cho biết các lực lượng chính phủ đã chiếm lại khách sạn này vào khoảng 8 giờ rưỡi sáng giờ địa phương. Ông cho báo chí biết 20 người thiệt mạng, trong đó có binh sĩ, nhân viên bảo vệ khách sạn, 6 thường dân và toàn bộ 6 kẻ tấn công. Tổng thống Yemen, ông Abdul Rabbuh Mansur Hadi gọi phiến quân Houthi của người Hồi giáo Shia đã chiếm phần lớn nước này là tay sai của Iran. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập khai mạc ngày hôm nay tại Ai Cập, ông Hadi nói, hỡi kẻ tay sai của Iran, ngươi là kẻ phá hủy Yemen với sự ấu trĩ chính trị của mình. Iran phủ nhận tố giác cho rằng họ cung cấp tiền bạc và huấn luyện cho nhóm Houthi. Vụ xung đột Yemen là đề tài chính tại hội nghị thượng đỉnh hai ngày ở thành phố nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ả Rập Xê Út. Và Ai Cập và Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu một nỗ lực khu vực để phục hồi chính phủ Yemen được quốc tế thừa nhận.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nha. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.